Nhưng mà mấy ông đại thấy chưa, cái dụng thì dễ thấy rồi phải không, dung dung cái trà thì dễ thấy rồi, hay là tôi cầm cái ca đưa lên để mấy ông thấy dễ thấy rồi phải không, mà cái dụng lặng chào thấy, rồi cái thể thì chào thấy. Nếu mà mình gọi là nhầm trong cái chỗ im lặng của ngài Quy Sơn cho đó là cái thể thì sao, thì chết chìm ở trong không rồi. Nếu cho cái chỗ im lặng đó là cái thể là chết chìm ở trong không rồi. Chứ không phải đơn giản. Mình là thường thường nhiều khi gọi là mình hiểu lý xong á thì mình thấy nghĩa là khi mà ngài Quy Sơn ngài im lặng đó là ngài chỉ cái thể đó. Nhưng mà nếu nhầm ở chỗ đó mà nhận là chết chìm rồi, không phải đơn giản. Tại sao? Vậy dù nói hay là êm thì cũng là tướng sanh diệt thôi, phải không? Khi mình nói thì tức thì nó có động thì sanh, êm thì tướng diệt, cũng thuộc nằm ở trong cái tướng sanh diệt thôi. Thì làm sao dám gọi là cái thể được? Như vậy thì sao? Mình thấy ngay đó là mình phải thấy thấu qua cái chỗ im lặng đó thì nó rất có cái ý sâu, cái ý màu. Thì gọi là nhìn thấu qua cái chỗ im lặng đó thì nó rất có cái ý màu, mà đó mới thấy được cái ý của ngài Quy Sơn. Cái đó cho nên cái đó là cái mà tôi nhấn mạnh trong vấn đề thấy rõ. Chứ đừng có kẹt ở trên cái tướng gọi là nói hay êm. Đó là mình bắt đầu đi sâu rồi ha, đi vô sâu rồi đó. Bây giờ lên một cái điểm gọi là cái điểm mà nổi bật nữa mà rõ ràng nhất đó, cho chúng ta thấy đó, là tổ Huệ Cả khi mà ở thời gian khi mà ngài trình với sơ tổ đó, thì một hôm là đến ngày trình, con bây giờ đã dứt vặt hết các duyên rồi, không bây giờ nhớ cái đoạn đó không, thì sơ tổ ngài mới gạn bảo có rơi vào động diệt hay không. Thì tổ Huệ Cả ngài mới thưa quả quyết chẳng rơi vào động diệt, không ngài thưa cách quả quyết như vậy. Thì sơ tổ ngài mới gạn thêm làm sao biết chẳng rơi vào động diệt, làm sao biết. Thì tổ Huệ Cả ngài liền thưa ngay không chút suy nghĩ, rõ ràng thường biết, nói không thể đến. Chính câu đó là rồi đặc biệt. Cho nên sơ tổ ngài liền ấn khả, đây là chỗ tâm thể của chư Phật đã truyền, chọn chứa có nghi ngờ. Thấy chỗ này thì vấn đề thấy cái chỗ sâu đúng, mình xét kỹ thì đúng thật quả là như vậy. Nghĩa là bao nhiêu những cái gọi là những cái lượng sống sinh diệt thì nó có thể, nó có lặng, nó có mất, còn cái này là cái hiện, cái thể gọi là hiện hữu muôn đời của mình thì đâu thể nào đoạn diệt theo nó được, phải không? Mình tu á thì những cái vọng tưởng lăng xăng này á thì nó có thể lặng, nó có thể mất, không còn cái này là cái thể hằng hữu này thì đâu thể mất được, thì đâu có thể gọi là đoạn diệt được, không? Cho nên vọng nó lặng thì cái này nó vẫn hiện hữu đó thôi chứ không có mất, đâu thể được được. Khi mà người mà gọi là đã thật sự mà nhận ra một cách rõ ràng trong đây rồi thì không còn gì nghi ngờ nữa. Cho nên ngày ngày gọi cả ngày đáp cách quả quyết như vậy. Nhưng mà sao, nhưng mà đối với những ai á mà gọi là còn đang thích á, thích hứng á, chạy gọi là chụp bắt theo những cái bóng dáng sinh diệt, thì mới có sanh nghi thế này thế kia, còn khi mà hết rồi thì không còn nghi nữa. Cho nên chỗ này, riêng cho chỗ này á, thì có một điều mà tôi tối quan trọng á, là mọi người thấy cái điều đấy, điều gì không, chỗ tối quan trọng, cái điều mà tối quan trọng là nói không thể đến. Nó rõ ràng thường biết không, nhưng mà nói không thể đến, đó mới là chỗ tối quan trọng. Chứ đừng nghe nói rõ ràng thường biết thì chạy bám theo câu đó thì cũng chết luôn, không? Bởi chính đó, chỗ đó là cái chỗ mới gọi là cái chỗ truyền của chư Phật, gọi là cái mật ấn của tổ sư là ở chỗ đó. Bởi vì sao? Vì dù nó là rõ ràng, nó thường biết, nó sờ sờ ra đó, nhưng mà làm sao nói tột lên được, không? Nãy giờ nó nói đó chứ làm sao nói hết được. Cho nên nếu mà chúng ta mà cứ một bề á mà nghe nói rồi nghĩa là cứ theo đó mà bám lấy thì mình cũng chết trên những cái tướng sanh diệt thôi. Vì những cái tướng đó cũng là tướng sanh diệt thôi. Mà nãy giờ nói đây, nói đó, thì mấy đại thấy nãy giờ nói, tuy là nói như vậy á, nhưng mà cũng chưa nói đến chỗ đó. À. Khi mà sôi đầu, mới nghe nói sôi đầu, thì khi mà không có đầu lấy gì sôi. À. Cho nên nếu nghe nói sôi đầu, cái nhận ra chính cái chỗ cái biết sôi đầu đó, thì cũng chết. À. À. Nếu mà sôi đầu á, thì khi không có đầu lấy cái gì sôi, thì lúc đó thì cũng chơi rồi, thấy không? Khi nói, khi hỏi đáp rõ ràng, khi im sao? Nếu mà mình nhận ngay khi mà hỏi đáp là phải, thì khi im là cái gì? Còn nếu mà nhận cái lúc mà im là đúng, vậy khi mà nói năng hỏi đáp đó, thì là sao? Thấy không? À, cũng vậy, à, khi cúi, khi ngước, khi đưa tay, rút tay, thì cũng vậy thôi, cũng là cái tướng sanh diệt thôi. À, để thấy rõ không? Ở đây mới bắt đầu mình mới đi sâu vào. À, thì như vậy làm sao dám bảo đảm những cái chỗ đó là cái chỗ nương tựa muôn đời mãi mãi cho mình được? À, do đó cho nên mình mới thấy khi mà xét đến cái chỗ gọi là tột lý rồi á, thì sao? Xét đến chỗ tột lý rồi á, thì những điều mà gọi là nêu ra mà từ trước đến đây á, thì cũng là sao? Cũng chỉ là gọi là nói bóng nói gió, ha. Nãy giờ nói cũng là nói bóng nói gió thôi, ha. Nghĩa là khiến cho người mọi người nghĩa là nhân cái này để mà thấy cái kia vậy thôi, ha. Chứ sự thật thì chưa từng đụng đến nó bao giờ, phải không? Anh thấy rõ không? Ha. Nói nãy giờ chứ cũng là nói bóng nói gió, nói bóng nói gió để cho mình nhân cái này mình nhận ra cái kia. À. Giờ tôi lấy tay tôi cầm bún này lên rồi tôi bỏ xuống, rồi lỡ cái tay này chặt tay mất đi lấy gì bún, không có tay này lấy gì bún, cũng là tướng sinh diệt. Bởi vậy khi mà đến gọi là đến cái chỗ mà gọi là tâu cùng này rồi á, thì mình nghĩa là không có thể dùng cái hiểu theo thường tình của mình mà hiểu, mà phải phát huy ra cái thật của mình, gọi là cái hiểu bằng trực giác đó, thấy không? À, bởi vậy cho nên nghĩa là khi mà đến ở chỗ này thì có nhiều người thì họ sinh ra cái phỉ báng cho rằng không có nó, bởi vì họ không hiểu nổi, thì không hiểu nổi cho nên là khi sinh ra phỉ báng là không có. Nhưng mà sự thật á, thì khi mà đến cái chỗ mà gọi là tột này rồi á, thì nghĩa là dù ai nói có hay không có cũng cứ mặc, còn nó thì vẫn là nó thôi, nó là sự thật nó vậy thôi, nói sao nói, nó không có can hệ gì đến cái chỗ này hết. À, cho nên mấy mình lại thấy cuối cùng rồi á, thì đến cái chỗ tột này thì mỗi khi mà được hỏi tới thì mới lại thấy chư tổ sao các ngài khăng khăng các ngài đáp không biết. Khi mà hỏi đến cái chỗ tột này các ngài nói không biết. Mặc cho mọi người nghĩa là mình nghĩa là phê bình, mình lý luận, mình chỉ trích, mình nghĩa là bàn thế nào. Nhưng mà sao? Nhưng mà nó đã sự thật rồi, cho nên mình có bàn luận, có chỉ trích, có cho là không là có gì cũng mặc kệ, nhưng mà nó thì nó vẫn sờ đấy thôi, thấy không? Mình nghĩa là dù cho những có người họ tin thì cũng nhận ra thì cho là thật, có người không tin họ phỉ báng, họ cho là nói cái chuyện mà gọi là ở đâu, cho là các ngài nghe nói chuyện cái gì nói đông nói tây để mà gạt ra thôi chứ không có gì hết, thì mặc cho mọi người cứ nói gì cứ phê bình, nhưng mà nó thì vẫn sờ đó, không mất đâu hết. Chính cái đó mới gọi là cái sự thật muôn đời, cho nên tôi gọi là sự thật muôn đời. Và sao? Và một sự thật muôn đời, bây giờ mình xin gửi lại cho tất cả ai, một sự thật muôn đời mà gửi lại cho tất cả ai, vậy thì ai có duyên thì nhận, ai không có duyên thì thôi. Nhưng mà sao? nhưng mà nó cũng vẫn sờ sờ đó thôi. À, cái đó là cái đặc biệt. À, như vậy thì mấy người đấy thấy rõ, khi mà mình cảm nhận ra chỗ này rồi, mình mới thấy thật là mình xưa tới giờ nó rất là, nghĩa là đáng thương, đáng trách cho mình ghê. Vẫn, nó vẫn hiện hữu đây, vẫn sờ sờ đây, vẫn có mặt luôn đây, mình vẫn sống hàng ngày đây mà lại không hề biết tới nó. Chẳng những không hề biết mà lại còn nghĩa là xách nó đi tìm, xách nó chạy đầu này đầu kia đi tìm nữa. À, à, thì thật là coi như là mình tự phủ phàm mình. À, chính vì vậy cho nên mình sống ở đây là mình đang sống trở về để mình nhận ra nó. Và những cái thời gian này cũng như là thời gian mà mình ngồi thiền rồi đó, thì là những cái phương tiện để cho mình gạn lọc những cái lăng xăng thôi, những cái mà mình nghe chạy đi vu vơ đi nha, để sống thực trở lại cái hiện diện để thôi, giống gì khác. À, mà mình sống đi lại đó, đó tất nhiên là mình vào được thiền, nhận ra thấy được chỗ này là mình vào được thiền. À, thì tất nhiên là mình mới thấy được à, cái chỗ à, của chỗ sống của chư tổ. À, thì gọi là nếu mình nhận ra đó thì mình gọi là có đủ những cái, một cái niềm tin vững mạnh. Cho nên mà như vậy, nói như vậy rồi thì mấy ông lại thấy như vậy thì cái biết này, không cái biết này thì có ai thiếu không? Khi mà thấy chỗ này rồi tôi thấy sâu cả, nhìn rõ tới cả những con ruồi con kiến cũng không có thiếu nữa. Không, con ruồi nó cũng biết bay, con kiến nó cũng biết động, nó cũng biết bò, nó cũng biết đi kiếm ăn. Không, tới những con lăng quăng thì nó cũng ngon ngoan thì cũng không có thiếu vắng. À, đủ hết. Không, vì vậy à, cho nên là cảm hứng chỗ này rồi nó có những cái hứng lắm. À, có một buổi à, trong một buổi ngồi thiền thì tôi cảm như là cái cảm thấy ý nghĩa này, cảm như là cái này nó được truyền khắp cả thế gian, mà vượt ngoài cả thời gian nữa. Mà sự thật mấy người thấy có phải vậy không? Trước khi Phật ra đời thì cái này nó có không? Cũng đâu phải có Phật ra đời mới có nó, phải không? Nó cũng sẵn rồi, chẳng qua là chưa có ai biết có là không nhận, cho nên chưa Phật ra đời các ngài mới khơi dậy cho mình thấy vậy thôi. Rồi Phật nhập Niết Bàn nó có mất không? Và khi Phật pháp mà mất bóng ở thế gian này đi nữa, nhưng mà mình để thấy nó có mất không? Cũng đâu mất. Thì vậy nó vượt ngoài cả thời gian và vượt ngoài cả không gian, rõ ràng. Vì tại sao mình lại không dám vượt theo nó, không dám vượt ngoài không gian, vượt ngoài thời gian để mà theo nó, để mà bây giờ để trở thành ra mình hạn cuộc trong những cái chút xíu này thôi. Cho nên là để mà gọi là tóm lại thì cái này tôi có tóm kết một bài thơ gọi là tóm kết, bằng bài thơ gọi là Lục Bát. Này, xưa nay trước mắt sờ sờ có gì thiếu thốn mà quơ thêm vào. Nó trước mắt đã sờ sờ rồi thôi, có thiếu gì đâu mà quơ thêm vào. Không, mấy người thấy có quơ thêm vào không? Mình quơ bữa nay, quơ mới kiến thức này, mai quơ mới kiến thức kia, mốt quơ mới kiến thức nọ. À, bữa kia thì quơ mới thiền ngữ chứ, quơ mới thiền ngữ của tổ này. Đó, làm cái của mình không phải quơ. Cái đó có phải quơ không? Đó, khiến cho đã sáng từ lâu trở thành mờ tối còn đâu thở nào. Cái đã sáng từ lâu rồi nó thành mờ, thành tối, nó bị che đi bởi mình quơ quá nhiều rồi, thành ra nó mờ tự nhiên. À, phiên anh hãy thức đi mau, chớ đừng mơ nữa mà lao mặt mình. Không, hãy thức đi mau chứ đừng có mơ nữa mà hãy lao mặt mình cho tỉnh táo đi. Không, bao nhiêu mộng mị hãy sinh, trả về cho lúc chưa thành có ta. Những cái mộng mị hiện giờ của mình đây á, bây giờ đang ngồi đây chắc cũng có mộng mị chút đỉnh rồi phải không? Đó, thì thôi trả về hết cho cái lúc mà chưa có mình á. À, cái lúc đó thì nó có cái tướng gì, có tướng trạng gì. À, thì trả về cho cái lúc đó đi. Sống liền ngay cái đang là hiện tiền sáng rực nơi ta muôn đời, sướng không? Trả hết về cho cái lúc mà chưa có mình đi, thì sống ngay với cái đang là này, cái hiện tiền sáng rực nơi ta muôn đời đây, sướng vô cùng, không? Còn bao chữ nghĩa xin thôi, bao nhiêu chữ nghĩa xin thôi. Trăng tâm mắt tuệ cũng lời trên môi, nói là trăng tâm, nói là mắt tuệ, nói là minh tâm, nói là kiến tánh, nói gì gì nữa, bản lai diện mục cũng là lời trên môi thôi, không? Bao nhiêu chữ nghĩa thôi, chả gì, sống liền nha, cái của mình đấy đi. Nên đó là cái bài thơ mà tôi là tóm kết mà cũng là cũng là hứng khởi. Thì như vậy đó, nó là một cái gọi là một bài gọi là tâm thất mà tôi cảm hứng, mà coi như cũng là đắc ý nhất á, bài đắc ý nhất. Cho nên hôm nay thì sẵn cái dịp này, cái bữa học đầu mình nói cái này cho bắt chớn, đi kỳ sau mình mới vô học tiếp nó có hứng hơn. Thì thôi như vậy thì thôi, tới đây thôi, mình cũng tạm nghỉ cũng vừa không, để rồi coi như bắt chớn bữa đầu thôi. Giờ mình nghỉ không, cái kỳ sau mới bắt đầu vô bài học thực tế. Chắp tay hồi hướng. Nguyện đem